Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về hiện tình giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hà Nội. Các đức giám mục Việt Nam yêu cầu chính phủ cho giáo hội được góp phần vào công cuộc giáo dục. Trong lá thư mục vụ đề ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, gửi cho toàn thể dân Chúa tại Việt Nam, các đức giám mục Việt Nam nói rằng, giáo hội Công giáo đã sẵn sàng góp phần vào việc phát triển đất nước qua công tác giáo dục là lĩnh vực chủ yếu để đào luyện lương tâm cho giới trẻ. Trong lá thư được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo Trích Thuật, các vị chú chăn giáo hội tại Việt Nam cũng yêu cầu chính phủ mở rộng cửa cho những người có tôn giáo muốn dấn thân vào việc giáo dục trong trường học. Theo các nguồn tin của Fides tại Việt Nam, trong lá thư mục vụ được cho công bố sau hội nghị giám mục mới đây, sở dĩ giáo hội tại Việt Nam yêu cầu được tham gia vào công tác giáo dục là vì mới đây chính phủ đã bày tỏ mong muốn được đẩy mạnh sự hiện diện của các lĩnh vực tư trong công tác giáo dục đại học. Theo những số liệu chính thức, hiện có 23 đại học tư tại Việt Nam, tức chiếm 11% trong tổng số các đại học tại nước này, nhưng tỷ lệ này có thể được nới rộng đến 30%. Hội đồng giám mục Việt Nam đã đưa ra yêu cầu trên đây, kể từ khi bế mạc năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đàng trong và đàng ngoài, và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Lá thư mục vụ của các đức giám mục Việt Nam hiện đã được dịch sang tiếng Ý và các ngôn ngữ Tây phương khác. Sau phần nhập đề, lá thư dành một chương để nói về mầu nhiệm giáo hội, một chương trình bày về sự hiệp thông trong gia đình Thiên Chúa, và chương cuối cùng dành cho việc loan báo tin mừng trong hoàn cảnh hiện tại. Đặc biệt, trong chương nói về việc rao giảng tin mừng, các đức giám mục Việt Nam nhấn mạnh rằng, với tư cách là công dân, người Công giáo tại Việt Nam có nghĩa vụ phải yêu thương và xây dựng đất nước. Theo các ngài, đây là một nghĩa vụ cần phải được thực thi trong tinh thần tin mừng, với một tiếng nói ngôn sứ, chân thành và có trách nhiệm, cố gắng yêu thương trong sự thật và thực thi sự thật trong bác ái. Ngoài việc giáo dục, các đức giám mục Việt Nam còn nhấn mạnh đến sự cần thiết của cuộc đối thoại liên tôn và phục vụ tha nhân, nhất là người nghèo và đau khổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng các truyền thống thánh nhạc. Trong một sứ điệp gửi cho Học viện Giáo hoàng về thánh nhạc, nhân dịp học viện này kỷ niệm 100 năm thành lập, Đức Thánh Cha nói rằng thánh nhạc cần phải tôn trọng truyền thống khi phát huy những hình thức mới. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Zenon Krocholisky, chưởng ấn của Học viện Thánh nhạc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không phải cá nhân hay nhóm cử hành phụng vụ, mà trước tiên đây là hành động của Chúa xuyên qua giáo hội với lịch sử, truyền thống phong phú và tính sáng tạo của mình. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, truyền thống là một thực tại sống động. Ngài nhắc lại rằng công đồng Vatican II đã kêu gọi phát huy thánh nhạc trong truyền thống Công giáo, đặc biệt nhấn mạnh đến bình ca Gregorian và hợp ca. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, Học viện Thánh ca đã được Đức Pio X thành lập và được Đức Pio thứ 11 xem như một phần chủ yếu trong nỗ lực canh tân thánh nhạc của Ngài, khi kêu gọi quay về với truyền thống giáo hội, chống lại ảnh hưởng của nhạc đời. Trong sứ điệp được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Ba 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng muốn khuyến khích một cuộc cải tổ tương tự để chống lại ảnh hưởng của nhạc đời hiện nay. Tin Madrid. Tây Ban Nha truy tố các thủ phạm sát hại các linh mục dòng tên tại El Salvador hồi năm 1989. Hôm thứ Hai 30 tháng 5 vừa qua, một thẩm phán tại Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giữ 20 binh sĩ El Salvador can dự vào việc sát hại 6 linh mục dòng tên, trong đó có 5 vị người Tây Ban Nha và 2 người phụ nữ giúp việc. Lệnh nói trên là diễn biến mới nhất của một hành động đã khởi sự từ năm 2008, khi hai nhóm bên vực nhân quyền đã tố cáo Tổng thống El Salvador, lúc bấy giờ là ông Alfredo Cristiani, và 14 sĩ quan có dính líu vào vụ sát hại. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 16 tháng 11 năm 1989, các toán binh sĩ được mệnh danh là các đơn vị tử thần đã đột nhập vào Đại học Trung Mỹ tại San Salvador và sát hại các linh mục dòng tên đang làm việc tại đây. Họ cũng bắn hạ hai người phụ nữ giúp việc. Trong số các nạn nhân có cha Ignacio Ellacuría, viện trưởng viện đại học, và phó viện trưởng là cha Ignacio Martin Baro. Tại San Salvador, các nhóm bên vực nhân quyền xem hành động của Tây Ban Nha là một bước quan trọng tiến tới công lý. Ông Miguel Montenegro, giám đốc Ủy ban Nhân quyền tại El Salvador nói rằng, quyết định của thẩm phán Eloy Velasco khuyến khích người dân El Salvador tiếp tục chiến đấu, chống lại hành động bao che tội ác tại nước này. Năm 1991, đã có 10 binh sĩ tại El Salvador bị kết án vì đã tham gia vào vụ sát hại. Nhưng vì một lệnh ân xá dành cho các tội ác xảy ra trong thời nội chiến từ năm 1980 đến năm 1992, họ đã được trả tự do năm 1993. Tin Tianjin, Trung Quốc. Do sáng kiến truyền giáo của một giáo xứ chính tòa tại Trung Quốc, nhiều người đã trở lại Công giáo. Theo tin của hãng thông tấn Fides, hôm 28 tháng 5 vừa qua, giáo xứ chính tòa Sikai thuộc giáo phận Tianjin thuộc tỉnh Hebei, Trung Quốc, đã cử hành các bí tích khai tâm cho 243 dự tòng. Trong bài giảng thánh lễ, vị linh mục chính xứ đã khuyên nhủ các tân tòng hãy đặt lời Chúa vào trọng tâm của cuộc sống và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Theo các nguồn tin từ giáo phận Tianjin, các tân tòng là hoa trái của một chiến dịch truyền giáo tập thể được giáo xứ chính tòa Sikai và linh mục chính xứ phát động với khẩu hiệu ai cũng phải rao giảng và phục vụ. Bên cạnh sự dấn thân của hàng trăm thiện nguyện viên và giáo lý viên, việc rao giảng tin mừng trên mạng cũng đã góp phần đáng kể vào kết quả tốt đẹp trên đây. Theo thống kê được giáo xứ chính tòa Sikai công bố, tuổi trung bình của 243 tân tòng là 32. 70% trong số này là những người đã ghi danh học giáo lý. 70% là sinh viên tốt nghiệp đại học. 78% là cư dân thành phố và 11% sống ở thôn quê. Nhà thờ chính tòa Sikai vốn được dâng hiến cho Thánh Giuse, được xây cất năm 1914, có đủ chỗ cho 2.000 người. Được giao cho các linh mục dòng Lazarist phụ trách, giáo xứ chính tòa hiện có khoảng 30.000 giáo dân. Là một giáo xứ rất sống động, giáo xứ chính tòa sử dụng kỹ thuật và các phương tiện truyền thông hiện đại để rao giảng tin mừng. Đây là một trong những giáo xứ đầu tiên tại Trung Quốc mở trang mạng riêng, và mới đây cũng đã thiết lập một blog riêng. Tin Sydney. Một vị giám mục phụ tá tổng giáo phận Sydney, Úc Đại Lợi, phê bình chiến dịch quảng bá Hồi giáo tại nước này. Tuần qua, một tổ chức Hồi giáo có tên là My Peace, Hòa bình của tôi, đã cho dựng lên tại một số nơi trong thành phố Sydney những tấm bảng có nội dung như Đức Giê-xu là một tiên tri của Hồi giáo. Phản ứng trước chiến dịch quảng cáo này, Đức cha Julian Fortius, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sydney, gọi các tấm bảng quảng cáo trên đây là khiêu khích và xúc phạm. Đức cha Fortius khẳng định rằng Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa. Ngài được tuyên xưng là Chúa và là đấng cứu độ của nhân loại. Theo Đức giám mục phụ tá Sydney, tại Úc Đại Lợi là nước có gia sản Kitô, treo tấm bảng có nội dung Đức Giê-xu là một tiên tri của Hồi giáo là một hành động khiêu khích và xúc phạm. Đức cha Fortius kêu gọi tổ chức My Peace hãy tháo gỡ những tấm bảng nói trên. Theo ngài, những người tổ chức chiến dịch nói rằng họ chỉ có ý thông tin và khuyến khích các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Úc Đại Lợi tìm kiếm một cơ sở chung. Trong thực tế, họ đã tạo ra một phản ứng trái ngược. Bằng chứng là đã có người gạch phá những tấm bảng ấy. Latin Roma. Giáo hội tái khẳng định lập trường chống lại việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa dịch bệnh SIDA. Tại hội nghị về dịch bệnh SIDA do Tòa Thánh tổ chức tại Roma hồi cuối tuần qua, giáo hội lập lại rằng bao cao su không phải là một phương pháp hữu hiệu để phòng ngừa bệnh SIDA, mà trái lại còn khuyến khích lối sống vô luân. Gần đây, có dư luận cho rằng giáo hội đã thay đổi lập trường và cho phép sử dụng bao cao su trong việc phòng ngừa bệnh SIDA. Nhưng các viên chức tòa thánh ca ngợi tính hữu hiệu của các dược phẩm mới để phòng ngừa việc lây lan của bệnh SIDA và kêu gọi thay đổi lối sống vô luân khiến gia tăng bệnh này. Hội nghị quốc tế về SIDA do tòa thánh tổ chức nhằm mục đích đánh tan những ngộ nhận xoay quanh một lời tuyên bố của Đức Thánh Cha hồi cuối năm ngoái. Thật vậy, trong một cuộc phỏng vấn dành cho một ký giả người Đức tại Castel Gandolfo hồi mùa hè năm ngoái, Đức Thánh Cha nói rằng, việc một người bán dâm biết sử dụng bao cao su để tránh bệnh tật cho khách hàng là một bước đầu tiên tiến tới ý thức luân lý và trách nhiệm. Một số người diễn giải câu nói của Đức Thánh Cha như là một sự thay đổi trong lập trường của giáo hội đối với việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA. Đức ông Jacques Siondo, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, khẳng định rằng bao cao su vẫn là một phương tiện bất chính vì đi ngược lại với hôn nhân Kitô giáo. Tin Kirkuk, Bắc Iraq. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Kirkuk, Bắc Iraq hiệp ý cầu nguyện với Đức Mẹ Hòa Bình để xin chấm dứt bạo động trong xứ sở. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, hôm 31 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel và ngày cuối tháng Hoa, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Kirkuk như Công giáo, Hồi giáo Sunni, Shiite và Kurd đã thả chim bồ câu như một dấu chỉ hòa bình, với hy vọng rằng Iraq sẽ vượt qua được chia rẽ và bạo động. Trong bài phát biểu trong cuộc gặp gỡ liên tôn này, Đức cha Louis Sako, tổng giám mục Công giáo Kirkuk thuộc nghi lễ Kandy, đã nói đến giá trị của cuộc gặp gỡ trong giai đoạn đầy đau khổ của dân tộc Iraq. Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng có ông phó tỉnh trưởng, đại diện cho chính quyền địa phương, cùng với gia đình của hai nữ nạn nhân Kitô bị bắt cóc và tra tấn cho đến chết hồi đầu tháng 5, và một viên cảnh sát Hồi giáo bị giết chết cùng với 27 người khác hôm 16 tháng 5. Đức Tổng giám mục Kirkuk nói rằng, ngoài cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn này, Ngài cũng hy vọng sẽ có những buổi cầu nguyện chung tại các đền thờ Hồi giáo để xây dựng một cộng đồng huynh đệ thật sự, sẵn sàng kiến tạo hòa bình, ổn định và an ninh. Ngài nói rằng, các tín hữu Kitô Iraq luôn liên kết với anh chị em Hồi giáo, với những cội rễ và đất nước, và sẵn sàng góp phần xây dựng sự hòa giải. Đức cha Sako nói, chúng tôi không muốn sống trong các khu biệt lập, xa lánh với người khác, hoặc trong các trại tị nạn được dựng lên cho những người di dân tại hải ngoại. Tin Colombo, Sri Lanka. Người Công giáo tại Sri Lanka lên án cuộc đàn áp các công nhân. Các linh mục và những người tranh đấu cho nhân quyền tại Sri Lanka đã mạnh mẽ lên án việc cảnh sát nước này đàn áp hàng chục ngàn công nhân biểu tình. Được biết, hôm thứ Hai 30 tháng 5 vừa qua, hàng chục ngàn công dân thuộc khu thương mại tự do tại Katunayake đã tham gia một cuộc biểu tình để phản đối một dự luật không bảo đảm tiền hưu trí cho công nhân. Theo các nhân chứng, cảnh sát đã lục soát nhiều hãng xưởng để tìm kiếm những người biểu tình. Cảnh sát cũng phong tỏa lối vào chính của đặc khu kinh tế để không cho các công nhân được tham gia cuộc biểu tình. Nhưng sau vài tiếng đồng hồ, hàng chục ngàn công nhân đã phá vỡ được vòng vây và ùa ra các ngã đường. Cuộc đụng độ với cảnh sát đã khiến cho nhiều người bị thương. Cha Sarat Idamangot, một linh mục Công giáo đang ở trong chùa với 6 tu sĩ Phật giáo khi xảy ra cuộc đụng độ, cho biết cảnh sát đã xịt hơi cay vào những người biểu tình. Ông Lakshman Rosa, một chính trị gia Công giáo, nói rằng đây là một vi phạm trắng trợn đối với nhân quyền, quyền tự do phát biểu và quyền được bênh vực các quyền của công nhân. Theo dự luật được đề ra, chính phủ cho thành lập ba quỹ hưu trí và công nhân chỉ được hưởng tiền hưu trí bao lâu các quỹ này còn tiền. Như vậy, dù có đóng tiền hưu trí, nếu các quỹ này hết tiền thì công nhân sẽ không lãnh được đồng xu nào. Tin Lahore, Pakistan. Một mục sư Pakistan bị các nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công, đã được một ngôi làng Hồi giáo che chở. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, mục sư Nadim John và một phái đoàn của ông đã thoát chết trong một vụ phục kích của những người Hồi giáo cực đoan. Ông và phái đoàn đã rời bỏ chiếc xe và chạy vào tá túc trong một ngôi làng Hồi giáo. Tại đây, dân chúng đã đánh trả, khiến cho những người Hồi giáo cực đoan phải bỏ chạy. Cuộc tấn công đã xảy ra vào sáng sớm thứ hai vừa qua, khi mục sư Nadim và phái đoàn của ông trở về sau khi tham dự một cuộc hội thảo dành cho giới trẻ Kitô do Giáo hội Công giáo tại Gojira, tỉnh Punjab tổ chức. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hiện tình Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, việc Đức Thánh Cha bãi nhiệm một vị giám mục tại bang Queensland, Bắc Úc Đại Lợi đã khiến cho nhiều người quan ngại về tình hình Giáo hội Công giáo tại nước này. Nhiều linh mục và giáo dân Úc xem con số người dự lễ Chủ nhật ngày càng ít, con số linh mục và tu sĩ ngày càng giảm và những lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội như những lý do để tiến tới những cải tổ nền tảng trong giáo hội. Tuy nhiên, kết quả của những nỗ lực cải tổ này lại tạo ra nhiều xung đột. Nạn nhân mới nhất của những cố gắng cải tổ trong giáo hội tại Úc Đại Lợi là một giám mục 67 tuổi tại một giáo phận miền quê thuộc bang Queensland, Bắc Úc Đại Lợi. Vị giám mục này là đức cha William Morris, giám mục giáo phận Toowoomba. Đầu tháng 5 vừa qua, đức cha Morris loan báo đi nghỉ hưu sau 18 năm thi hành sứ vụ giám mục. Đúng hơn, đức cha Morris bị tòa thánh buộc phải đi nghỉ hưu. Vị giám mục này đã bị tòa thánh cho điều tra vì bị cáo buộc đặt lại vấn đề độc thân linh mục khi đề nghị phong chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình, cũng như cho phép các linh mục Anh giáo và mục sư Tin lành được cử hành thánh lễ. Ngoài ra, đức cha Morris còn bị tòa thánh cho điều tra vì chủ trương chỉ giải tội tập thể. Trong những lần giải trình, đức cha Morris nói rằng mình bị cố tình hiểu sai. Ngài cũng nói rằng ngài vẫn kiên định trong niềm xác tín của mình là giáo hội cần phải cởi mở để thảo luận về những thách đố mà giáo hội đang đương đầu hơn là phải bị bóp nghẹt vì độc tài. Việc đức cha Morris bị buộc phải từ chức và đi nghỉ hưu non đã tạo ra nhiều làn sóng phẫn nộ và thất vọng nơi nhiều người Công giáo Úc. Linh mục chủ tịch Hội đồng Toàn quốc các linh mục, tổ chức đại diện lớn nhất của các linh mục Úc, cũng bày tỏ quan ngại về cách đức cha Morris bị tòa thánh kỷ luật và cho rằng hiện trong giáo hội vẫn có những thành phần muốn đè bẹp tự do phát biểu và chối bỏ quyền giáo huấn chính đáng của giám mục địa phương. Trường hợp của đức cha Morris chỉ là phần nổi của một tảng băng ngầm lớn hơn. Sau chuyến viếng thăm đầu tiên của đức Gioan Phaolô đệ nhị hồi cuối thập niên 80, linh mục sự gia Edmund Capion viết rằng nhiều đám đông dân chúng đã quy tụ xung quanh đức thánh cha tại mỗi thủ phủ của các tiểu bang để dâng thánh lễ. Với sự hiện diện đông đảo này, người Công giáo Úc muốn chứng tỏ rằng tiên báo về một sự sụp đổ đến nơi của giáo hội tại Úc Đại Lợi là một điều sai lầm. Dĩ nhiên, có nhiều dấu chỉ cho thấy giáo hội Công giáo Úc ngày càng thịnh vượng. Vào khoảng giữa thập niên 80, giáo hội Công giáo Úc đã trở thành nhóm tôn giáo lớn nhất tại đây với 26% dân số. giáo hội sử dụng nhiều nhân viên hơn bất cứ công ty hay xí nghiệp tư nào tại Úc. Giáo hội cũng là lĩnh vực tư cung cấp nhiều dịch vụ nhất về giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Riêng thành phố Sydney đã được chọn làm nơi để tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008. Tuy nhiên, đằng sau mặt tiền trên đây vẫn có những yếu tố đáng lo ngại. Đáng lo ngại nhất là con số người tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật ngày càng sút giảm. Năm 1976, hơn một nửa số người Công giáo Úc xem lễ ngày Chủ nhật đều đặn. Nhưng năm 2006, con số người đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật chỉ còn 14% và ngày càng sút giảm. Lại nữa, trong số những người đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, có đến 1/3 là thế hệ thứ nhất của những người di dân, mà phần lớn đến từ Việt Nam, Phi Lục Tân và Ấn Độ. Rất có thể còn cháu họ, vì lớn lên trong xã hội Úc, cũng sẽ ít đến nhà thờ như phần lớn dân Úc. Trong những thành phần dự lễ mỗi ngày Chủ nhật, bên cạnh những người không còn cảm thấy mình thuộc giáo hội cơ cấu, có rất nhiều người bảo thủ. Một linh mục ở Sydney nói rằng, những thành phần bảo thủ này đến nhà thờ để dò xét các linh mục, xem họ có trung thành với giáo lý và phục vụ của giáo hội không, và báo cáo về Roma. Theo nhận định của tác giả Chris McGillion trên báo The National Catholic Reporter phát hành tại Hoa Kỳ, Tòa Thánh có lẽ chỉ biết về giáo hội tại Úc Đại Lợi xuyên qua các bản báo cáo này. Năm 1998, lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y Ratzinger cho rằng Úc Đại Lợi là nơi có những lạm dụng trong việc giáo dân tham gia vào tác vụ thánh của những người có chức thánh. Cũng năm đó, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Đại Dương Châu, nhóm họp ở Roma, trong đó một số giám mục Úc đã lên tiếng yêu cầu phải cải tổ để đáp ứng với những dấu chỉ của thời đại. Liền sau đó, nhiều giám mục Úc được yêu cầu ký tên vào một bản nhận định, phải nhìn nhận rằng giáo hội tại nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin. Tài liệu giải thích rằng, tinh thần khoan nhượng, vốn là đặc điểm nổi bật của xã hội Úc, đã dẫn đến sự dựng dưng tôn giáo, hiểu sai về đức tin, và xóa bỏ làng ranh giữa vai trò của giáo dân và linh mục. Bản nhận định cũng nói rằng, đây cũng chính là lý do làm giảm sút ơn gọi tại Úc Đại Lợi. Năm 2010, con số linh mục tu sĩ tại Úc chỉ còn bằng một nửa hồi giữa thập niên 70. Riêng số linh mục giảm 10% trong vòng 50 năm. Trong khi đó, dân số Công giáo từ 2,6 triệu lên đến 5,1 triệu, nghĩa là tăng gần 100%. Gần đây, chính hàng ngũ giám mục Úc xem ra cũng bị lung lay. Giáo hội Công giáo Úc hiện có 33 giáo phận và khoảng 42 giám mục chính tòa và giám mục phụ tá còn hoạt động. Nhưng trong những tháng gần đây, ngoài đức cha William Morris bị tòa thánh cách chức, còn có 3 giám mục khác xin nghỉ hưu vì lý do cá nhân. Một là đức cha Chris Tohey, 59 tuổi, xin từ chức vì đã có hành vi bất xứng với một cựu nữ nhân viên. Đức cha Michael John Malone, 71 tuổi, xin nghỉ hưu vì cảm thấy bất lực trong việc giải quyết các vụ lạm dụng tình dục của linh mục. Và cuối cùng là đức cha Pat Bower, giám mục phụ tá thủ đô Canberra, xin từ chức vì lý do mà nhiều người cho là cảm thấy không được tòa thánh lắng nghe. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về hiện tình giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, được không ở tại lòng ta là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Hưởng ứng Ngày Thế giới nói không với thuốc lá 31 tháng 5 vừa qua, thủ đô Manila của Philippines chính thức bắt đầu thực hiện chương trình mang tên Thành phố không thuốc lá 100%. Đó là thông tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Online số ra ngày 31 tháng 5. Bài báo cho biết, bắt đầu từ ngày 30 tháng 5, những người thực thi luật pháp thuộc cơ quan phát triển thành phố Manila sẽ bắt giữ những người hút thuốc xả khói nơi công cộng trên phạm vi toàn thành phố. Chủ tịch cơ quan phát triển thành phố Manila và 17 thị trưởng khác của Philippines đã nhất trí tăng cường chiến dịch vận động không hút thuốc bằng cách không chỉ cấm thuốc lá tại các công sở như trước đây mà phải mở rộng ra phạm vi toàn thành phố. Bởi giờ đây, nhiều người đều nhận thức được rằng trong mỗi điếu thuốc có chứa tới 4.000 hóa chất. Theo lệnh cấm mới, hút thuốc trong phạm vi cách những nơi công cộng 100 mét cũng bị coi là phạm luật, và người vi phạm phải nộp phạt 500 peso, tương đương 11 USD cho lần vi phạm đầu tiên. Những người nào không có tiền nộp phạt sẽ phải tham gia lao động công ích 8 tiếng đồng hồ. Để việc thực thi luật môi trường có hiệu quả, hiện tại đã có 64 nhân viên được phân công giám sát ở những địa điểm công cộng trên các tuyến phố lớn, trong khi các đơn vị chính quyền địa phương có nhiệm vụ giám sát tại các tuyến phố nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến! Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng. Lời nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, cách nào đó, cũng đã diễn tả thành công cái cảm giác dễ chịu, sảng khoái do điếu thuốc lá mang lại. Nhưng với các phương tiện truyền thông hiện nay, có thể nói hầu hết mọi người ai ai cũng biết tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Nó là nguyên nhân gây ra rất nhiều loại bệnh nguy hiểm khác nhau. Thuốc lá là thủ phạm gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới sau huyết áp cao, và cứ 10 người lớn bị chết trên thế giới có một người do thuốc lá gây ra. Tác hại nặng nề đối với sức khỏe của người trực tiếp sử dụng đã đành, nhưng ảnh hưởng xấu của nó đến sức khỏe của những người hút thuốc thụ động, tức là những người hít phải khói thuốc lá dù không hút, cũng không phải là nhỏ. Hút thuốc không chỉ gây ung thư phổi cho những người trực tiếp sử dụng, mà ngay cả những người hút thuốc thụ động xung quanh cũng có nguy cơ tương tự. Thậm chí còn nguy hại hơn, vì cơ thể của họ không sẵn sàng hay không quen với việc tiếp nhận làn khí độc hại đó. Thế nhưng, rất nhiều người có thói quen hút thuốc lá ở bất cứ nơi đâu mà họ thích, mà không hề quan tâm đến những người xung quanh. Có những nơi công cộng, người ta bố trí những vị trí thuận tiện, những căn phòng dành cho người hút thuốc lá rất lịch sự và đẹp. Dù vậy, chẳng ai chịu vào đó để hút thuốc, nhưng lại cứ ngồi hút vô tư bên ngoài và gạt tàn bừa bãi, gây mất vệ sinh nơi công cộng. Nơi công cộng rộng lớn đã đành, trong không gian chật hẹp của một ngôi nhà, có rất nhiều người vợ và con cái của những người nghiện hút thuốc lá phải chịu đựng mùi khói thuốc lan tỏa, mà nhiều khi sự góp ý của họ chỉ gây khó chịu và phẫn nộ cho vị gia trưởng của gia đình ấy mà thôi. Bên cạnh những biện pháp xử phạt, tại một số nước tiên tiến như Nhật Bản chẳng hạn, Nếu muốn hút thuốc lá, người hút thuốc lá thường phải xem xét rất kỹ khu vực mình đang ở có treo bảng cấm thuốc lá hay không. Và nếu không thì cũng phải lịch sự hỏi người ngồi gần để đề phòng trường hợp họ bị dị ứng hoặc khó chịu với khói thuốc. An toàn nhất là những người muốn hút thuốc lá phải chọn giải pháp đến những khu vực riêng dành cho người hút thuốc để tránh bị phạt hay những ánh nhìn không thiện cảm. Và ý thức cộng đồng này được hình thành là do ngay từ trong trường học, người dân trong xã hội đã được giáo dục rất kỹ về việc hút thuốc nơi công cộng, vừa khiến sức khỏe người khác bị ảnh hưởng, vừa thể hiện sự không tôn trọng của bản thân với xã hội. Nhưng tại Việt Nam thì chính quyền cho rằng, các biện pháp cảnh cáo, tuyên truyền, xử phạt đều bất lực trước tình trạng hàng ngày có khoảng 15 triệu người Việt Nam hút thuốc lá như một thứ không thể thiếu. Và mọi người cho rằng một trong những nguyên nhân khiến việc cảnh báo, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá biến thành chuyện đàn gãy tai trâu là bởi khói thuốc lá không gây ra ảnh hưởng trực tiếp, tức thời như tai nạn giao thông hoặc HIV/AIDS. Nó chỉ âm thầm xâm nhập và tồn tại, và phải mất một thời gian dài, người hút thuốc lá mới phát hiện ra hậu quả của nó là những bệnh tật hiểm nghèo. Nghĩa là các biện pháp ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá, và nhất là hút thuốc lá nơi công cộng, đều trở nên vô hiệu hóa bởi ý thức cộng đồng của người dân còn quá kém mà thôi. Một nhân cách lớn phải được xây dựng từ những việc tốt tưởng chừng như rất nhỏ. Nhân cách tốt của một con người luôn là giá trị nền, để từ đó người ta có thể xây dựng những giá trị đạo đức to lớn hơn. Muốn những người công dân có nếp sống văn hóa cao, xã hội đó phải có những định hướng giáo dục cụ thể, triệt để, ngay từ môi trường giáo dục đầu tiên là nhà trường, và ý thức đó sẽ được người dân hoàn thiện theo năm tháng. Thật là sai lầm nếu nội dung của những bài công dân giáo dục cứ mãi nói về những chủ thuyết xa rời thực tế, giáo dục con người theo đuổi những lý tưởng cao xa, mà bỏ quên những giáo dục nhân bản căn bản nhất để giúp người ta trở thành một người công dân tốt. Bên cạnh việc giáo dục, nếu chính quyền tham gia tích cực hơn trong quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng bằng những hình thức xử phạt nghiêm khắc, chặt chẽ, thì rõ ràng, việc muốn có một thành phố không hút thuốc 100%, không phải là điều bất khả thi. Trong thực tế, thì Bộ Y tế cũng đã đưa ra nhiều biện pháp hành chính nhằm làm giảm số người hút thuốc lá. Nhưng theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế, thì hơn một năm rưỡi kể từ khi ban hành quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, cả nước chỉ có tỉnh Lào Cai xử phạt được 10 người. Như vậy rõ ràng, những biện pháp hành chính yếu ớt sẽ không có hiệu quả nếu người dân chưa tự giác bảo vệ sức khỏe của mình. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội luôn lên tiếng cảnh báo về con số người chết do tai nạn giao thông, nhưng thực tế là số người chết do hút thuốc lá cao gấp 3 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Và con số người bị tử vong do hút thuốc lá còn cao hơn so với đại dịch thế kỷ HIV/AIDS. Đó là những thực tế chúng ta không thể không quan tâm. Nhưng đến bao giờ ở Việt Nam mới có được một thành phố không hút thuốc lá 100% như Manila? Cũng là một nước đang phát triển như Việt Nam, nhưng tại sao Philippines lại thực hiện được luật môi trường? và chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi trên khi và chỉ khi việc chống hút thuốc lá nơi công cộng không chỉ là một phong trào, một sự hô hào hình thức và chỉ được đề cập đến vào Ngày Thế Giới Nói Không với Thuốc Lá 31 tháng 5 hàng năm. Nhưng nó là một quyết tâm thật sự muốn xây dựng một nếp sống văn minh, tiến bộ và một thế hệ công dân mới khỏe mạnh của toàn xã hội và nhất là của chính quyền. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân ngày ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 27 tháng 5 vừa qua. Bài diễn văn này nói lên một góc nhìn quan trọng của Đức Tổng Giám mục Hà Nội và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về chủ đề Công lý và Hòa bình. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã phát biểu như sau. Kính thưa Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý Đức Cha, kính thưa quý anh em linh mục, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em. Kính thưa quý vị, trước hết tôi xin gửi đến anh chị em lời chúc bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị em lòng nhiệt thành và niềm hăng say phục vụ mọi người trong cương vị là những người cổ vũ và thực thi công lý và hòa bình cho dân tộc và giáo hội Việt Nam chúng ta hôm nay. Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã nói, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Marco chương 10 câu 45. Ngài động lòng trắc ẩn trước những nỗi đau khổ của nhân loại, và suốt quãng đời rao giảng tin mừng, Ngài đã chữa lành các bệnh nhân, cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ què được đi. Xin xem Matthew chương 11 câu 5. Ngài được sai đến để rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành cho những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Xin xem Luca chương 4, câu 18 đến câu 19. Việc noi gương Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho mọi người, nhất là những người đang phải chịu nghịch cảnh trong cuộc sống. Tinh thần phục vụ quảng đại đầy tình thương của anh chị em trong việc cổ vũ công lý và hòa bình sẽ giúp cho mọi người nhận thấy Đức Giêsu Kitô đang sống và phục vụ mà chính anh chị em là hiện thân của Ngài. Chính vì thế, thay mặt Hội đồng Giám mục, tôi mong muốn bày tỏ một số suy nghĩ bắt nguồn từ Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội Công giáo về những vấn đề xã hội trong hoàn cảnh hiện nay. Theo Mạc Khải Kinh Thánh, hòa bình là một điều lớn lao cao cả, chứ không chỉ là vắng bóng chiến tranh. Hòa bình nói lên cuộc sống sung mãn. Hòa bình là kết quả của phúc lành Chúa ban cho dân Ngài. Đức Chúa đoái nhìn đến các ngươi và ban cho các ngươi sự bình an. Xin xem Dân số chương 6 câu 2. Hòa bình sẽ mang lại sự sung túc, sự an vui, thịnh vượng, không lo sợ và niềm vui sâu xa. Vì hòa bình là một trong những ân huệ cao cả nhất mà Chúa ban cho mọi người, nên để xây dựng hòa bình và cổ vũ công lý, chúng ta cần phải tùng phục kế hoạch của Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, chính Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bằng tự sắc Giáo hội Công giáo của Đức Kitô ngày 1 tháng 6 năm 1967, Ngài đã khuyến khích cộng đồng Công giáo ý thức quan tâm đến những vùng nghèo khổ và gia tăng công lý xã hội trong bối cảnh quốc tế. Qua nhiều giai đoạn hoạt động, thành quả của nó chính là tự sắc, công lý và hòa bình mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố ngày 10 tháng 2 năm 1976, nhắm đến mục tiêu và nhiệm vụ cổ vũ công lý và hòa bình theo đường hướng của tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội, sao cho những quyền và tự do căn bản của con người được thể hiện một cách trọn vẹn. Bởi lẽ ấy, cổ vũ một nền hòa bình và công lý cho xã hội hôm nay trước hết là mang khuôn mặt yêu thương của Chúa Kitô đến với mọi người. Đó là một Thiên Chúa gần gũi với những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người thấp hèn. Một Thiên Chúa đồng bàn với các người tội lỗi, bảo đảm với họ rằng trong bàn tiệc của Chúa Cha sẽ có chỗ cho họ nếu họ biết từ bỏ con đường tội lỗi mà quay về với Chúa Cha. Thứ đến, vì tôn trọng quyền con người, nên Ngài đã để cho mọi người tự do tiếp xúc với Ngài và không muốn một ai bị loại trừ khỏi tình thương của Ngài. Xin xem Tông huấn Giáo hội tại Á Châu số 11. Chính vì thế, trên nẻo đường cổ vũ một nền công lý và hòa bình trong hoàn cảnh hiện nay, người môn đệ của Chúa Kitô trong mọi ngôn từ và hành động phải mang tính tin mừng, để mọi người được chiêm ngưỡng và nhận thấy Thiên Chúa nghiêng mình, đoái thương, tôn trọng và gần gũi với mọi người. Lịch sử hiện diện của Giáo hội Công giáo Việt Nam qua hơn 4 thế kỷ giữa dân tộc và đất nước Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước. Tưởng cũng cần phải nhắc lại sứ điệp của Đại hội Dân Chúa năm 2010 là kết quả của việc cầu nguyện và suy tư của mọi thành phần dân Chúa. Sứ điệp là định hướng cho Giáo hội Việt Nam sống tin mừng Chúa Kitô trong hoàn cảnh hôm nay và hướng về tương lai. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác định hướng đi tiếp nối công trình của cha ông khi tuyên bố. Hội thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt, văn hóa xã hội cũng như kinh tế chính trị, vì ý thức rằng yêu tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có mà còn là một đòi hỏi của phúc âm. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, Hội Thánh có thể góp phần vào đời sống của đất nước, nhắm phục vụ tất cả mọi người dân. Đó cũng là lời chứng cho mọi người thấy vẻ đẹp đích thực của tin mừng, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Xin xem số 4. Anh chị em thân mến, rất nhiều người trong xã hội đang âm thầm khiêm tốn phục vụ quên mình trong mọi lĩnh vực để làm chứng cho nền văn minh tình thương. Nhiều mẫu gương sống đức độ thật đáng khâm phục. Tin mừng tình yêu Chúa Kitô vẫn sống động qua các tổ chức và cá nhân như thế, điều đó sẽ là một minh chứng hùng hồn cho sự hiện diện của Chúa Kitô. Thư chung của các đức giám mục Việt Nam công bố ngày 1 tháng 5 vừa qua, nhân ngày Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa và là ngày Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước, mời gọi tất cả chúng ta cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Với những mục tiêu trên, tôi mong anh chị em không ngừng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tu nghiệp, nhất là phải đắm chìm trong lời Chúa, theo sát giáo huấn của giáo hội về các vấn đề xã hội, để việc phục vụ anh chị em thực sự nối dài tình yêu thương của Thiên Chúa đến với mọi người. Như vậy, cách nào đó, công việc loan báo tin mừng Chúa Kitô trong lĩnh vực cổ vũ một nền hòa bình và công lý chân chính sẽ cho mọi người thấy khuôn mặt từ ái của Đức Giêsu Kitô và ơn cứu độ của Ngài, để mọi người được sống và sống dồi dào. Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành và ở cùng anh chị em luôn mãi. Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phát biểu của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong buổi lễ ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục Một Góc Nhìn hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bên nhau tâm tư cùng vươn cao, đôi tim hồng gọi hứa ya chung thủy đến khi bạc đầu. Xin cho người con thương, xin cho người con thương, xin cho nàng yêu Chúa ya thiết tha trung thành suốt đời, dâng tim nàng chung trinh, dâng môi cười đẹp xinh, dâng tâm hồn cao quý à đoạn hứa yêu nhau suốt đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia sẻ ngọt bùi đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giày mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó. Năm này qua năm nọ, một ngày kia, cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giày bí mật, bèn lấy đem đến bên giường cụ bà. Cụ bà cũng đồng ý cho ông mở cái hộp đó ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ, thế này nghĩa là sao? Bà cụ ôn tồn đáp, khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của em có dặn em rằng, bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con nên im lặng và bình tĩnh đi ra chỗ khác, lấy lên đan một con búp bê, nha con. Và anh đã thấy đó. Nghe thế, ông cụ không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có hai lần thôi ư. Ông cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ông cụ vẫn còn thắc mắc hỏi, như thế còn món tiền lớn này thì sao? Bà cụ mắt đỏ hoe trả lời, và đó là số tiền em đã bán những con búp bê mà em đã đan. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có một kết thúc bất ngờ đầy thú vị. Nó khiến người đọc mỉm cười, nhưng dư âm của nụ cười là một sự cảm động sâu sắc. Số tiền khá lớn thu được từ việc bán những con búp bê cũng chính là số lần những nhịn nhục âm thầm mà người vợ đã phải chịu trong suốt thời gian chung sống với chồng của mình. Người vợ đã cho chúng ta một gương sống yêu thương và nhẫn nhịn chịu đựng những lỗi lầm của người chồng. Bà ta tìm ra một lối thoát rất tích cực mỗi khi người chồng làm mình bực mình, tức giận, tránh những cãi vã, tranh chấp có thể gây mất hạnh phúc cho gia đình, đó là lấy lên ra ngồi đan búp bê. Một việc làm xem ra rất bình thường, rất đơn giản, nhưng với một tình yêu sâu sắc, sự cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người chồng trong yêu thương. Hành động đó đã trở nên một phương cách hữu hiệu trong việc gìn giữ hòa khí trong gia đình. Sự nhẫn nhịn đó thực sự là kết quả của một tình yêu rất mạnh mẽ và khả năng chiến thắng cảm xúc nóng giận của bản thân rất tuyệt vời. Tuy nhiên, đa số mỗi người trong chúng ta lại là hình ảnh của người chồng, tức là chúng ta cứ vô tình gây khổ, làm đau lòng người thân của mình mà không hề hay biết. Khi một cặp vợ chồng gặp khủng hoảng về tình cảm, đưa nhau tới văn phòng tư vấn hôn nhân của Williams Hartley ở Mỹ, ông thường tách họ ra hai phòng khác nhau và yêu cầu mỗi người trả lời trên giấy câu hỏi sau đây. Người bạn đời của bạn có thể làm cho bạn điều gì thì bạn hạnh phúc? Ông thường nhận được câu trả lời đó là sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Nếu người chồng thực sự quan tâm đến cảm xúc của vợ mình, sẽ nhận ra sự nhẫn nhịn âm thầm của bà ta ngay trong thời gian còn chung sống, chứ không phải chỉ phát hiện ra điều ấy khi người vợ sắp qua đời. Có phải đã quá muộn màng khi ông hiểu ra sự hy sinh của người vợ trong việc chấp nhận những tật xấu của mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình từ bao nhiêu năm qua? Có phải đã quá trễ để có thể chăm sóc vợ mình thật nhiều như để bù lại sự vô tâm mà mình đã gây ra? Vì thế, ý nghĩa thật sự tích cực trong việc thể hiện tình yêu, đó là mỗi người trong chúng ta phải được mạnh dạn trình bày, chia sẻ những suy nghĩ, ước muốn và tình cảm thật sự của bản thân. Đây mới là đỉnh điểm tuyệt vời của tình yêu. Một tình yêu đích thực sẽ dẫn đến thái độ quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Mức độ của sự quan tâm và tôn trọng luôn tỷ lệ thuận với mức độ của tình yêu. Nhưng yêu thương và tôn trọng nhau không chỉ dừng ở mức độ chấp nhận hy sinh, âm thầm gánh chịu những thiệt thòi về phía mình. Ngược lại, một tình yêu đích thực sẽ mang một ý nghĩa rất tích cực, đó là tâm tình sẵn sàng đón nhận mọi cảm xúc, mọi ý kiến khác biệt của nhau để có sự quan tâm đúng đắn. Nếu người vợ có thể thành thật chia sẻ những điều mình chưa đồng ý về tính cách hay lỗi lầm của người chồng, thì chắc chắn số tiền bán búp bê đã không tăng cao như thế. Trong một tình yêu được triển nở một cách tự do như thế, người chồng cũng có cơ hội nhìn nhận lại bản thân để có những điều chỉnh thích hợp. Họ sẽ tạo được nhiều điều mới mẻ và thú vị hơn rất nhiều so với việc người vợ cứ mãi loay hoay trong một định kiến về sự hy sinh và trách nhiệm tình yêu đối với chồng của mình. Bà ta đã giữ được sự bình an trong gia đình, tuy nhiên cái giá bà phải trả đó là nỗi niềm canh cánh riêng mang Và trong nhiều trường hợp, đây chính là những tác nhân bào mòn tình yêu và hạnh phúc đích thực trong gia đình. Lạy Chúa, xin cho chúng con tình yêu rộng mở, một trái tim nhạy cảm, biết quan tâm đến cảm xúc vui buồn của những người sống chung quanh chúng con. Đừng bao giờ để chúng con phải sống trong nỗi ân hận, tiếc nuối vì đã sống một cách vô tình trước những nỗi đau buồn của những người hiện diện xung quanh mình. Amen.
Xin cho người con thương, xin cho người con thương, xin cho chàng yêu Chúa ya sắt son chung tình suốt đời. Dâng đôi bàn tay trái, dâng lao nhọc đầy vai, dâng gia đình lên Chúa ya khấn hứa thương nhau trọn đời. Chúa hỡi giữ gìn con, yêu bằng tình mến sắt son, dẫu không có lầm than, tim vàng thì không lây tan. Chúa chúc phúc tình yêu, vẹn tròn tình nghĩa keo sơn, dẫu có lúc bể dâng, vẫn mãi đẹp màu trọn đời bên lâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.